Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tòa án Đồng Nai y án đối với 15 người biểu tình chống luật đặc khu và an ninh mạng. Dân biểu Thụy Sĩ kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động Trần Thị Nga. Tổng thống Donald Trump ký quy định mới về di dân xin tị nạn. Tập Cận Bình thăm Philippines bàn về kinh tế tránh Biển Đông.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Tòa án Đồng Nai y án đối với 15 người biểu tình chống luật đặc khu và an ninh mạng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về cơ sở nào để xóa bỏ quy chế quốc tịch cho trẻ em sinh tại Mỹ. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các cuộc đua quyết liệt ở bang Florida, tranh ghế Thượng viện Hoa Kỳ và Thống đốc bang dường như sẽ được điểm phiếu lại, trong khi cách biệt chiến thắng của các ứng cử viên Cộng hòa đã thu hẹp và Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ phái luật sư tới. Trong một cảnh tượng gợi nhớ tới lần đếm phiếu lại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 ở bang này. Với cái biệt dẫn đầu của mình đang thu hẹp, thống đốc Florida theo đảng Cộng hòa Rick Scott, người đang chạy đua vào Thượng viện Hoa Kỳ ngày 8 tháng 11 để đơn kiện nhắm vào các giám sát viên bầu cử theo đảng Dân Chủ ở hai quận, cáo buộc họ kiểm đếm phiếu không thỏa đáng và không tuân thủ luật bầu cử. Ban vận động của Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đương nhiệm Bill Nelson cũng đã đệ đơn lên tòa án liên bang yêu cầu ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn trưởng phụ trách bầu cử Florida Ken Dechner, một người theo đảng Cộng hòa do ông Scott bổ nhiệm, bác bỏ những lá phiếu vì chữ ký trên giấy tờ lưu trữ và trên lá phiếu có thể không trùng hợp. Ông Trump cáo buộc các quan chức bầu cử hai quận này của Florida là băng hoại, trong khi không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào và gieo sự ngờ vực lên toàn bộ quá trình này. Ông Trump cho biết ông sẽ gửi luật sư đến quận Broward ở Florida vốn nghiêng mạnh về phe Dân Chủ. Tự nhiên họ tìm ra thêm phiếu bầu ở đâu vậy? Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Và ông nói thêm, ông tin rằng ông Scott đã chiến thắng với cách biệt đáng kể. Đơn kiện của ông Nelson được đệ trình vào ngày 8 tháng 11 cũng tìm cách triển hạn chót ngày 10 tháng 11 cho các ban kiểm phiếu của quận nộp kết quả không chính thức. Trong khi quá trình kiểm phiếu này diễn ra, cách biệt sẽ tiếp tục thu hẹp. Mark Elias, luật sư của ông Nelson, nói với các phóng viên hôm 9 tháng 11. Hai cuộc đua ở Florida cùng với các cuộc đua tranh chức thống đốc ở bang Georgia và vào Thượng viện Hoa Kỳ ở bang Arizona là những cuộc đua thu hút nhiều sự chú ý nhất mà vẫn chưa ngã ngũ sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ hôm thứ Ba. Các cáo buộc và vụ kiện ở bang chiến trường Florida gợi nhớ tới lần đếm phiếu lại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 ở bang này, khi người chiến thắng vào Nhà Trắng vẫn chưa phân định được sau nhiều tuần trước khi tòa án tối cao Hoa Kỳ dừng việc đếm phiếu lại và ứng cử viên đảng Cộng hòa George W. Bush chiến thắng ứng cử viên đảng Dân Chủ Al Gore. Trong các cuộc bầu cử hôm 6 tháng 11, phe Dân Chủ giành thế đa số trong Hạ viện Hoa Kỳ sau 8 năm ở thế thiểu số, trong khi phe Cộng hòa dành thêm 2 ghế nữa tại Thượng viện Hoa Kỳ giữ vững thế đa số. Đứng cạnh quan chức Trung Quốc, các quan chức hàng đầu của Mỹ hôm 9 tháng 11 kêu gọi phía Trung Quốc ngừng quân sự hóa vùng Biển Đông đầy tranh chấp, khơi ra phản pháo từ Trung Quốc về việc Mỹ điều các tàu chiến tới gần các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên tuyến đường thủy chiến lược này. Cuộc gặp song phương có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cùng với Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa. Cuộc đối thoại ngoại giao và an ninh Mỹ-Trung hàng năm lúc đầu lẽ ra được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng trước nhưng đã bị hủy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Chúng tôi vẫn tiếp tục lo ngại về các hoạt động và việc quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông, ông Pompeo nói trong một cuộc họp báo chung sau hội đàm. Chúng tôi đã hối thúc Trung Quốc phải tuân thủ các cam kết trước đây của họ trong khu vực này. Ông Dương nói Trung Quốc cam kết không đối đầu, nhưng Bắc Kinh có quyền xây dựng các cơ sở quốc phòng cần thiết ở nơi mà họ xem là lãnh thổ của mình. Ông kêu gọi Washington ngưng điều tàu chiến và máy bay quân sự tới gần các đảo mà Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền. Ông Mattis đã nói rõ rằng đòi hỏi này sẽ không được Washington đáp ứng. Washington khẳng định họ hành động theo luật quốc tế để bảo toàn khả năng của Mỹ và các nước khác tiếp cận được Biển Đông. Mỹ không theo đuổi một cuộc chiến tranh lạnh hoặc chính sách kiềm tỏa đối với Trung Quốc, ông Pompeo nói thêm. Ngay cả khi Mỹ và Trung Quốc đối mặt với những thách thức khó khăn, sự hợp tác vẫn là cần thiết đối với nhiều vấn đề. Ông nói, dẫn ra những nỗ lực nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Hai bên cũng nêu ra những khác biệt của đôi bên về những vấn đề bao gồm tranh chấp thương mại quyết liệt, đảo Đài Loan tự trị và việc Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo thiểu số. Hai quan chức cấp cao Trung Quốc cũng đã nhân cơ hội này cảnh báo công khai rằng một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ làm tổn thương cả hai bên và kêu gọi để ngỏ các kênh liên lạc để giải quyết một vấn đề đã khiến các thị trường tài chính toàn cầu bất an.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Philippines trong tháng này báo hiệu sẽ có thêm viện trợ phát triển và tiến triển trong việc thăm dò nhiên liệu dưới đáy biển cho nước chủ nhà đang trong quá trình cải cách kinh tế. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Philippines kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte đắc cử vào năm 2016. Ông Duterte đã gây bất ngờ cho phương Tây và phần lớn dân chúng sau khi lên nhậm chức bằng cách cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc. Bắc Kinh và Manila trước đó đã từng tranh cãi gay gắt về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Vì hiện hai bên thường tránh nói về tranh chấp hàng hải, nên các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tập trung vào việc Trung Quốc có thể giúp cho Philippines xây dựng đường sắt, cầu và các cơ sở hạ tầng khác như thế nào. Các dự án này nằm trong chính sách 5 năm của ông Duterte trị giá 169 tỷ đô la, có tên xây dựng, xây dựng, xây dựng. Theo một số học giả, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ có thể công bố những tiến triển cũng như việc thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông. Hai chính phủ sẽ ký nhiều thỏa thuận, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng, để ủng hộ cho chính sách xây dựng, xây dựng, xây dựng của chính phủ Philippines và các thỏa thuận khác như khả năng thăm dò chung. Bà Maria Ella Atienza, giáo sư chính trị tại Đại học Philippines de Lima, nói Trung Quốc cam kết viện trợ phát triển và đầu tư 24 tỷ đô la vào năm 2016 khi ông Duterte lần đầu tiên đến Bắc Kinh. Trung Quốc đã mở rộng viện trợ và đầu tư vào phần lớn châu Á, một phần trong sáng kiến vành đai con đường, để mở các tuyến thương mại thế giới bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng. Khi ông Tập đến thăm Philippines vào một ngày không được thông báo trước sau ngày 18 tháng 11, ông và ông Duterte sẽ ký một thỏa thuận vay 3,3 tỷ đô la để giúp xây dựng một tuyến đường sắt ở phía đông nam từ Manila đến bán đảo Bicol, truyền thông trong nước cho biết. Dự án là một phần trong chương trình đổi mới cơ sở hạ tầng trị giá 169 tỷ đô la của ông Duterte cho đến năm 2022. Trung Quốc cũng dự kiến sẽ tài trợ một tuyến đường sắt trị giá 606 triệu đô la trên đảo Mindanao. Một vùng nghèo đói nhưng có nguồn tài nguyên dồi dào, Philippines đang muốn có các tuyến đường sắt, sân bay và cảng biển mới để kích thích đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư rất thích lao động giá rẻ và kỹ năng tiếng Anh của người lao động Philippines nhưng thường bỏ qua nước này vì chi phí vận chuyển và dịch vụ chung cao. Hai chính phủ đã đàm phán rất nhiều trong năm nay về một thỏa thuận thăm dò dầu khí chung ngoài khơi bờ biển đảo Palawan, Philippines. Philippines hy vọng sẽ phát triển nhiên liệu dưới đáy biển và giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu ngày càng tốn kém, một yếu tố của tình trạng lạm phát kể từ hồi tháng 8. Các nhà kinh tế cho rằng Philippines cần chuyên môn và đầu tư nước ngoài để có thể trích xuất nhiên liệu từ dưới đáy biển. Trung Quốc hy vọng việc thăm dò chung sẽ thúc đẩy hình ảnh láng giềng tốt của mình ở châu Á sau khi cảnh báo Philippines và năm chính phủ khác trong nhiều năm qua việc mở rộng quân sự ở khu vực biển tranh chấp, theo các học giả về hàng hải. Các quốc gia khác đôi khi chuyển hướng sang đối thủ của Trung Quốc là Hoa Kỳ để được sự hỗ trợ mỗi khi lo lắng về sự bành trướng của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines được dẫn lời hôm 31 tháng 7 nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng nhận 40% cổ phần trong bất kỳ phát hiện về nhiên liệu nào ở Biển Đông, nơi hai nước tranh chấp chủ quyền. Hai lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về việc thăm dò, bao gồm một số bước đột phá trong thỏa thuận mà không đụng chạm đến vấn đề chủ quyền, theo ông Raymond Casipo, giám đốc điều hành của Viện Cải cách Chính trị và Bầu cử ở Manila. Chủ đề cụ thể mà tôi nghĩ sẽ nhiều hơn là việc đảm bảo các thỏa thuận và cách thực sự hợp tác liên quan đến Biển Đông và các khu vực khác. Một số người Philippines muốn các lãnh đạo đề cập đến việc tàu cá Trung Quốc quấy rối trong khu vực biển tranh chấp, bà Atienza cho biết. Nhưng theo bà, ông Duterte có chính sách tránh vấn đề tranh chấp chủ quyền trong các giao dịch với Trung Quốc. Kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975, đây là lần thứ 8 một lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Philippines, theo số liệu của chính phủ Philippines.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một tòa án ở Đồng Nai hôm 9 tháng 11 giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 15 bị cáo với mức án cao nhất 18 tháng tù giam vì gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự. Những bị cáo này đã tham gia biểu tình hôm 10 tháng 6 trong làn sóng người dân xuống đường phản đối dự luật đặc khu, trong đó có quy định cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất ở ba đặc khu kinh tế của Việt Nam lên đến 99 năm và luật an ninh mạng được cho là sẽ giúp chính quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận trên Internet. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết đây là những bị cáo đã lợi dụng việc Quốc hội đưa ra thảo luận dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và luật an ninh mạng có hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Tại phiên xử phúc thẩm, luật sư bào chữa cho rằng các bị cáo đã tham gia cùng hàng trăm người khác mang theo băng rôn biểu ngữ vào ngày 10 tháng 6 trên một số tuyến đường ở thành phố Biên Hòa, theo VOV. Theo các luật sư, những người vừa bị kết án này chỉ muốn bày tỏ chính kiến của mình, không cố ý làm trái quy định của pháp luật. Trong khi đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai nói rằng các đối tượng tập trung dàn hàng ngang là lối kích động nhiều người gây ách tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên các tuyến đường là phạm tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 1 Điều 318 của Bộ Luật Hình sự. Hội đồng này nhận định rằng bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa đã tuyên ngày 30 tháng 7 là đúng người đúng tội và giữ nguyên các mức án đối với 15 bị cáo từ 8 tháng đến 18 tháng tù giam, theo VOV. Nhiều người tham gia xuống đường biểu tình hồi tháng 6 đã bị chính quyền đưa ra xét xử và nhận những bản án nhiều tháng tù giam. Hôm 31 tháng 11, Tòa án tỉnh Bình Thuận tuyên phạt thêm 30 người đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối hai dự luật gây tranh cãi hôm 10 tháng 6 với mức án từ 2 năm đến 3 năm rưỡi về tội gây rối trật tự công cộng. Huy Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt cũng đã bị giam giữ trong hơn một tháng ở thành phố Hồ Chí Minh vì tham gia biểu tình cùng người dân thành phố trong ngày 10 tháng 6. Sinh viên Mỹ này sau đó bị trục xuất khỏi Việt Nam sau một phiên xét xử ngày 20 tháng 7. Luật an ninh mạng đã được Quốc hội thông qua hôm 12 tháng 6 và sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, trong khi việc thảo luận thông qua dự luật đặc khu bị lùi lại tới năm sau.
Bà Anne-Marie Von Axvernon, dân biểu bang của Thụy Sĩ, nói với VOA rằng Bộ Công an Việt Nam nên trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tù nhân lương tâm Trần Thị Nga. Trong lá thư gửi Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm vào tháng trước, dân biểu Ark Vernon đã yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động Trần Thị Nga, kêu gọi giới chức hãy tôn trọng quy tắc của Liên Hiệp Quốc trong việc đối xử tù nhân lương tâm, cũng như yêu cầu ngưng việc chuyển trại bà Nga đến những nơi xa nhà. Bà Ark Vernon trả lời phỏng vấn VOA bằng tiếng Pháp qua lời thông dịch của ông Nguyễn Đăng Khải, thành viên Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam Cô Su Nam.
Donc, en envoyant cette lettre, je m'engage à être aux côtés de cette militante. Je m'engage à être aux côtés de toutes les militantes féministes qui veulent la justice, qui veulent la sécurité pour leurs enfants.
Bà gửi này cho ông Bộ trưởng đó là bà sẵn sàng dấn thân để giúp đỡ can thiệp cho mỗi trường hợp của những người tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Mỗi lần mà họ cần đến bà thì bà sẵn sàng can thiệp, mà bà sẵn sàng nghĩa là làm mọi cách để kêu gọi chính phủ quan tâm tới trường hợp đặc biệt là cho bà Trần Thị Nga.
Trong thư gửi ông Tô Lâm, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ và ông Phạm Hải Bằng, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, bà Ark Vernon nhấn mạnh, chúng tôi viết thư ngỏ này đến ông sau khi được biết tin từ những nguồn khả tín về điều kiện giam giữ khắc nghiệt của bà Trần Thị Nga, công dân Việt Nam, người đang chịu mức án 9 năm tù tại trại Gia Trung, tỉnh Gia Lai, cách nơi thường trú của bà hơn 1.300 cây số. Dân biểu tiểu bang Geneva, đồng thời là người đại diện nhóm bảo vệ quyền con người và tranh đấu chống hành hung phụ nữ, lên án việc chính quyền Việt Nam sách nhiễu bà Nga trong trại giam. Ngày 17 tháng 8, qua trung gian người thân, bà Nga đã báo cho chúng tôi biết là bà đã bị người cùng phòng giam đánh đập, dã man và hăm dọa sát hại. Ông Nguyễn Đăng Khải, thành viên của Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam nói.
Tôi nghĩ rằng những bản án mà bà Nga bị như là bị 9 năm hay là bị giam tù một cách quá xa cả 1.300 cây số cách gia đình bà, đó là một bản án chúng tôi nghĩ rằng là rất là phi pháp. Thì chúng tôi nghĩ rằng là bà Nga không có một cái tội gì mà để cho bà phải lãnh một cái bản án quá nặng nề là 9 năm. Bên Việt Nam tại Thụy Sĩ đó, thì trong những năm sau này họ rất quan tâm với tình hình Việt Nam, và nhất là sau những cái thảm họa Formosa, những sự kiện cướp đất dân oan về an toàn phẩm thực hay là về cái giáo dục xuống cấp.
Bà Trần Thị Nga, 41 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2017 với cáo buộc là có các hành vi phỉ báng chính quyền và gieo rắc tư tưởng phản động. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 25 tháng 10 phát đi thư ngỏ khẩn cấp kêu gọi mọi người trên thế giới viết thư gửi cho tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, người đang gặp nguy hiểm trong trại giam. Theo Ân xá Quốc tế, viên chức trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai gần đây thông báo bằng miệng với gia đình bà Nga là bà bị kỷ luật vì không tuân thủ quy định của trại giam. Sáng ngày 9 tháng 11, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để thiết lập cơ sở hạ tầng cho mục đích thương mại, theo tin từ trụ trì chùa. Ngay sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, Đại đức Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư tọa lạc ở xã An Hải Bắc, quận Sơn Trà, buộc phải rời khỏi cơ sở thờ tự tăng lập này để tá túc ở một ngôi chùa khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại đức Thích Thiện Phúc chia sẻ với VOA.
Cái chuyện đó đến 8 giờ là người ta đặt lệnh cưỡng chế. Thì ông Trần Văn Hùng, chủ tịch ủy ban dân phường Hải Bắc lập lệnh cưỡng chế, rồi xong rồi là mấy ngày mời mình ra tường thì lao rồi cũng dữ dã lắm rồi, nhưng thực ra phóng đường nó là cái lý do thôi, chứ còn đối với quý thầy ở tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là không nằm trong tầm ngắm của người ta, bởi vì giáo hội là giáo hội độc lập, không có chịu sự quản lý của chính quyền, cho nên họ muốn tìm cách họ xóa đi những cơ sở của giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất, thì họ tìm cách họ làm vậy với họ xóa chỗ đi. Qua nhiều lần thì 2003, 2004, 2004 thì nó qua rồi, dự án đó nó sâu nổ, nó qua rồi đến 2014, 2018 á, năm rồi họ mới tiến hành làm. Bây giờ đền bù thì họ đền đủ chỉ như cho có thôi, chứ cuộc đấy họ không có yêu cầu gì.
Trong một video clip trên Facebook của thầy Thích Thiện Phúc cho thấy chính quyền sử dụng cần cẩu để san bằng chùa An Cư dưới sự chứng kiến của các tăng ni và Phật tử. Luật sư Võ An Đôn viết trên Facebook rằng trong việc cưỡng chế này, chính quyền quận Sơn Trà có nhiều điểm sai. bồi thường quá thấp, thu hồi 332 mét vuông đất nhưng chỉ hỗ trợ 160 mét vuông đất định cư, thu hồi đất mặt đường nhưng hỗ trợ đất trong hẻm giá trị thấp là không đúng pháp luật. Thầy Thích Thiện Phúc cho VOA biết chính quyền thành phố Đà Nẵng không chấp nhận sự tồn tại của chùa An Cư, họ từng ngăn cản Phật tử đến chùa và sách nhiễu các tăng ni khi họ dâng lễ. Bản thân ông bị cô lập và cấm đoán nhiều lần chỉ vì ông từng lên tiếng cho tự do tôn giáo.
Chắc chắn là không có vấn đề tự do tôn giáo, chỉ là một cái vấn đề trong đất nước Việt Nam thôi, nhưng có những trường hợp những cơ sở nào mà theo nhà nước theo đảng thì một mai ra có thể sống sót và tồn tại, còn các cơ sở không phải như Phật giáo nhất là cao đài giáo, thiên chúa giáo mà tổ chức nào không theo nhà nước thì chắc chắn phải được tước lạc của đồng loại, bị đàn hạt, bị cấp liệt như bản thân thầy thôi. Bao nhiêu năm nay cũng vậy cả, thầy trò bị sát, các hương linh ở trong chùa là không có người thân chủ đến các tín đồ nha, rồi bị cô lập kinh tế, kể cả thầy bản thân thầy kinh tế cũng bị cô lập hoàn toàn mà đâu có gì đâu.
Hôm 5 tháng 11, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã lên tiếng về việc cưỡng chế chùa An Cư, nói rằng chư Tăng và Phật tử vô cùng xót xa, lo lắng cho hoàn cảnh của Thượng tọa và Phật tử chùa An Cư sẽ giống như tình trạng đau thương của chùa Liên Trì của Hòa thượng Thích Không Tánh ở Thủ Thiêm, Sài Gòn. Cũng hôm 5 tháng 11, Hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm từng bị cưỡng chế năm 2016, đã cùng các thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã có cuộc gặp dưới phái đoàn Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi Hoa Kỳ gia tăng áp lực với chính quyền Hà Nội để dân được tự do hành đạo, các công dân được tôn trọng nhân quyền, toàn dân được hưởng tự do, dân chủ.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hỏa hoạn thiêu rụi gần như cả thị trấn Paradise. Bang California, Hoa Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực phía bắc tiểu bang, trong khi ngọn lửa cháy rừng vẫn đang trên con đường hủy diệt. Một giới chức về hỏa hoạn cho biết ngọn lửa phá hủy gần như toàn bộ thị trấn Paradise. Nhiều người bị thương và vẫn chưa rõ liệu có ai tử vong hay không. Nhà chức trách và truyền thông nói thị trấn đang bốc cháy và hàng ngàn công trình đã bị san phẳng với ngọn lửa. Hỏa hoạn đã đốt cháy hơn 69 km vuông và đã buộc cư dân của thị trấn phải sơ tán. Dự kiến ngọn lửa sẽ tiếp tục lan rộng đến các thị trấn gần đó, theo lời các quan chức. Nằm 12 dặm về phía đông của Chico và 90 dặm về phía bắc của Sacramento, Paradise nơi cư ngụ của hơn 26.000 cư dân, theo trang web của thị trấn. Paradise cũng được mô tả là một thị trấn đậm nét lịch sử, mang vẻ đẹp tự nhiên với những cư dân thân thiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 9 tháng 11 rằng ông đã ký một sắc lệnh mà về bản chất sẽ có hiệu lực giúp cấm việc xin tị nạn của những người di dân vượt biên trái phép vào Mỹ từ Mexico. Chính quyền của ông Trump đã công bố các quy định mới hôm 8 tháng 11 nhằm hạn chế mạnh việc nộp đơn xin tị nạn của di dân bằng cách ngăn cấm việc xin tị nạn của các cá nhân vượt biên trái phép vào miền Nam Hoa Kỳ. Mọi người đi vào Hoa Kỳ phải qua các cửa khẩu nhập cảnh, ông Trump phát biểu trước khi rời đi Paris. Kế hoạch mới của chính quyền vẫn viện dẫn thẩm quyền mà ông Trump đã sử dụng để biện minh cho lệnh cấm du hành của ông đối với các công dân của một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, có thể sẽ nhanh chóng bị kiện ra tòa. Chính quyền của ông Trump đã thua tại một phiên tòa hôm 8 tháng 11 khi một tòa phúc thẩm liên bang ở California phán quyết rằng chính quyền phải tiếp tục thực hiện một chương trình đã bắt đầu dưới thời Tổng thống Barack Obama, bảo vệ hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp đã được đưa vào Mỹ khi còn là trẻ em, thường được gọi tắt là Dreamers, tức là những người được hưởng lợi từ đạo luật về phát triển, cứu trợ và giáo dục cho trẻ ngoại kiều, gọi tắt là Dream Act. Ông Trump nói phán quyết về chương trình trì hoãn hành động pháp lý đối với những người đến Mỹ khi còn là trẻ em DACA là tin tốt, bởi vì giờ đây chính quyền của ông có thể kháng cáo về vụ này lên tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.
Hàng trăm di dân rời Mexico City tiếp tục đi về phía Mỹ. Hàng trăm di dân đã rời khỏi một nơi tạm trú tại một khu nhà thể thao ở Mexico City vào sáng sớm thứ Sáu để tiếp tục hành trình về phía Bắc tới Mỹ. Họ tụ tập bên ngoài một ga tàu điện ngầm gần đó ở thủ đô của Mexico và lên tàu khởi hành. Những di dân này rời Mexico City vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một tuyên bố hôm thứ Sáu cấm những người vượt qua biên giới phía Nam của Mỹ nhập cảnh trong vòng 90 ngày. Bản tuyên bố cùng với một quy định do chính quyền Trump ban hành hôm thứ Năm sẽ cấm di dân vượt biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp được xin bảo hộ tị nạn ở Mỹ. Tuyên bố của ông Trump không áp dụng cho trẻ em người nước ngoài không có người lớn đi cùng, theo các quan chức Mỹ.
Trận động đất và sóng thần tang thương đã phá hủy hơn 1.100 trường học ở miền trung Sulawesi hồi tháng trước. Giờ đây, đối với những đứa trẻ trên khắp khu vực, cuộc sống đã trở lại bình thường khi các em đến lớp học trong những chiếc lều tạm cùng với các tình nguyện viên đến từ Đông Java. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Lều tạm của UNICEF không thể ngăn những tiếng ca hát, cười đùa của các em nhỏ trong một ngày đi học ở Lulu, một ngôi làng nhỏ ở Sulawesi. Các em học trong những căn lều, nơi việc dạy và học đã trở nên rất khác kể từ khi trận động đất và sóng thần phá hủy trường học của các em hôm 28 tháng 9 năm 2018. Không đồng phục, không giày, không sách vở, không bút chì hay giấy. Nhưng các tình nguyện viên đến từ Đông Java quyết tâm giúp cho các em nhỏ này, vốn trong độ tuổi từ 7 đến 12, tập trung vào các trò chơi giáo dục, các bài hát và các hoạt động. Tình nguyện viên Bara Arya, một người leo núi yêu thiên nhiên cho biết, những tình nguyện viên khác cảm thấy có nghĩa vụ đem niềm vui đến cho các em đã sống sót qua trận động đất chết chóc. Thông qua trò chơi và các bài hát, các tình nguyện viên đang dạy cho các em về động đất và cần phải làm gì khi mà đất rung chuyển.
Chúng tôi đang dạy cho các em làm sao để giữ an toàn khi động đất xảy ra. Đây là điều nghiêm túc nhưng các em vẫn còn nhỏ. Do đó, cách tốt nhất để giúp các em hiểu đó chính là sử dụng các trò chơi, bởi vì trong độ tuổi đó, các em rất thích chơi đùa.
Bara Arya cho biết các em dễ dàng chơi với nhau. Anh nghĩ rằng điều này cho thấy các em đã lấy lại tinh thần sau thảm họa mà các em chứng kiến. Chúng tôi hỏi một chuyên gia, một cô bé 11 tuổi. Là học sinh lớp 5, cô bé nói với chúng tôi, em say mê với các hoạt động trong lều, nơi em chơi đùa, ca hát và học tập với các tình nguyện viên tuyệt vời. Em nói, cháu vui với các tình nguyện viên rất dễ thương, họ không thổ lỗ. Các học sinh lớp 5 hy vọng ngôi làng của các em sẽ được xây sửa lại và các em lo lắng cho ngôi trường đã sập. Tamin Ama, hiệu trưởng trường tiểu học Lulu, rất biết ơn các tình nguyện viên đã giúp đỡ các học sinh. Ông nói rằng nhiều em đã rời làng vì bố mẹ các em quyết định đi nơi khác.
Mỗi ngày các tình nguyện viên đến, họ đem đến bánh trái và tất cả mọi thứ. Một số tình nguyện viên thậm chí còn quyên góp đồng phục. Bởi vì chúng tôi không còn gì cả, nhiều em đã khóc khi họ đến giúp đỡ chúng tôi sau trận động đất.
Đây là những con số giải thích cho những giọt nước mắt đó. Văn phòng Giáo dục và Văn hóa Trung Java cho biết, có 1.129 ngôi trường đã bị ảnh hưởng trong thảm họa động đất sóng thần. Trong số đó, có 1.439 phòng học bị hư hại nặng nề, 2.066 phòng học bị hư hại vừa phải và 2.586 phòng học bị hư hại nhẹ. Hiện giờ, tất cả các hoạt động dạy và học đều diễn ra trong 1.043 căn lều, vẫn còn thiếu 424 trong mục tiêu 1.467 căn lều.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về cơ sở nào để xóa bỏ quy chế quốc tịch cho trẻ em sinh tại Mỹ.
Ngày 30 tháng 10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ xóa bỏ chính sách cấp quốc tịch cho trẻ em sinh ra tại Mỹ là con của người nước ngoài hoặc người nhập cư trái phép. Đây là nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc hạn chế tình trạng di dân bất hợp pháp tới Mỹ sinh con, với hy vọng đứa trẻ sau này sẽ bảo lãnh cha mẹ tới Mỹ định cư trong tương lai. Tuy vậy, tuyên bố này của ông Trump không chỉ là một thông tin gây sốc đối với di dân bất hợp pháp, mà còn gây ra rất nhiều lo lắng cho những gia đình có điều kiện và có khả năng về kinh tế, muốn con cái mình được lớn lên và hưởng nền giáo dục Hoa Kỳ như một công dân Mỹ, trong đó có rất nhiều gia đình tại Việt Nam. Chị Ninh Thị Thu Hằng là một trong những trường hợp sinh con và người con được hưởng quy chế quốc tịch Mỹ cách đây vài năm. Năm 2013, khi mang thai đứa con đầu lòng, với điều kiện kinh tế khá giả, công việc tốt, được du lịch nhiều nơi, chị Hằng và chồng đã quyết định tới Mỹ sinh con. Với kế hoạch sau khi đứa nhỏ có quốc tịch Mỹ, chị sẽ đưa về Việt Nam nuôi dạy cho tới năm 12 tuổi, trước khi cho cháu quay trở lại Mỹ học tập, sinh sống. Trong tương lai, nếu hai vợ chồng không còn muốn sống ở Việt Nam nữa, thì đứa nhỏ lúc đó đã trưởng thành, có thể trở thành cầu nối bảo lãnh bố mẹ sang Mỹ đoàn tụ. Trao đổi với VOA, chị Hằng cho biết chị rất mừng vì đã thực hiện thành công mục tiêu về giấc mơ Mỹ trước mắt là cho đứa con duy nhất của mình.
Khi mà được di chuyển giữa nơi này nơi kia thì bản thân chúng tôi đã có những cái suy nghĩ trong dự tính cũng như suy nghĩ trong đầu là môi trường nào sẽ là môi trường tốt để phát triển cũng như là để làm sao có chất lượng sống tốt nhất cho con. Hiện tại ở Việt Nam thì các cái chỉ số, có thể nói là các chỉ số mà để an sinh xã hội thì có lẽ cũng chưa được tốt. Và là cha là mẹ thì đương nhiên bất kỳ một người cha mẹ nào cũng đều mong muốn có một cái môi trường nào đó tốt nhất có thể cho con mình.
Những trường hợp như chị Ninh Thị Thu Hằng là khá phổ biến đối với những gia đình có điều kiện kinh tế tại Việt Nam. Ngoài Việt Nam ra thì cũng có rất nhiều gia đình từ Trung Quốc, từ Nga hay từ khu vực Đông Âu tìm cách tới Mỹ sinh con để hưởng quy chế quốc tịch. Thậm chí tại những quốc gia Đông Âu và Nga còn có cả những tour du lịch sinh nở mà điểm đến là khu vực miền Nam Florida, nắng ấm với điều kiện y tế và thời tiết tuyệt vời cho các bà mẹ. Điều này cho thấy Hoa Kỳ là nơi rất nhiều cặp vợ chồng đặt niềm tin trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái trong tương lai, cũng như là nơi an hưởng tuổi già của mình. Đây cũng là lý do vẫn có những ý kiến trái chiều đối với tuyên bố của ông Trump. Anh Nam Hoàng, một người có dự định cho hai đứa con sang Mỹ du học trong những năm tới đây, cho VOA biết.
Ngoài những làn sóng di cư ở phía Nam Mỹ từ các đất nước Trung Mỹ như Honduras hay là Mexico, thì những người từ các nước khác trên thế giới, đặc biệt là từ những đất nước thuộc châu Á sang đến Mỹ, thì tôi cũng nghĩ là họ cũng đều là những người thuộc gia đình cũng có điều kiện. Và trước khi họ quyết định cái việc là sinh con để có con cái họ có quốc tịch Mỹ hay trở thành công dân Mỹ, thì họ cũng đã có được một cái phải cần phải có là một cái sự chuẩn bị cũng khá là kỹ lưỡng từ mặt kinh tế cho đến điều kiện sinh sống.
Quy chế cấp quốc tịch cho trẻ sinh ra trên đất Mỹ đã tồn tại 150 năm nay trong Hiến pháp Hoa Kỳ kể từ năm 1868. Nay nếu thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump thì điều ấy có nghĩa Hoa Kỳ đang đi theo những gì mà các quốc gia Tây Âu đã thực hiện cách đây vài chục năm. Ví dụ như nước Anh đã bãi bỏ quy chế quốc tịch tương tự vào năm 1983. Và Hoa Kỳ sẽ không có gì khác biệt và không còn trở thành miền đất hứa như những người muốn tới Mỹ lập luận. Nhưng đối với những người Việt đã định cư tại Mỹ hiện nay thì tuyên bố của ông Trump được đón nhận khá nồng nhiệt, bởi họ lo ngại rằng nếu không xem xét lại quy chế này thì một ngày nào đó tình trạng nhập cư sẽ mất kiểm soát, nước Mỹ có khả năng sẽ rơi vào tình trạng tràn ngập di dân cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, tạo thành gánh nặng cho các chính sách an sinh xã hội. Bà Nguyễn Thu Thủy, người Việt định cư lâu năm tại California, khẳng định suy nghĩ của mình với VOA.
Đa số thì Trung Quốc là qua đây để mà sinh con, để mà muốn là ở lại lo cho con có quốc tịch, để sau này cũng qua đây để mà những gia đình có tiền thì họ đem qua đây để sinh con, để con có quốc tịch, để sau này bảo lãnh cha mẹ rồi qua. Thì tôi thấy cái đó thì đó là cái điều cũng là bất hợp lý.
Năm 2015, Pew Research Center đưa ra con số đáng quan tâm là có tới 270.000 trẻ em sinh ra tại Mỹ chỉ trong năm 2014 có cha mẹ là di dân bất hợp pháp. Tổng thống Trump tuyên bố đang tiến hành quá trình thực hiện việc xóa bỏ quy chế cấp quốc tịch cho trẻ em nước ngoài sinh ra tại Mỹ. Nếu thực hiện thành công thì đây là quyết định mạnh mẽ nhất của một tổng thống về vấn đề di trú tại Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua. Tuy vậy, theo các chuyên gia pháp lý, thì do quy chế cấp quốc tịch cho trẻ sinh ra tại Mỹ đã được quy định tại tu chính án 14 của Hiến pháp, nên để có được những thay đổi như mong muốn, sắc lệnh của Tổng thống phải nhận được sự ủng hộ của 2/3 số thành viên của cả Hạ viện và Thượng viện, một điều rất khó thực hiện được trong bối cảnh hiện nay. Có chăng ông Trump chỉ có thể thay đổi một phần chính sách này dựa trên một đoạn trong tu chính 14 có nội dung rằng người sinh ra ở Mỹ sẽ trở thành công dân Mỹ nếu chịu sự quản lý của pháp luật Mỹ. Như vậy sẽ loại bỏ được những người nhập cư bất hợp pháp, vì những đối tượng này có thể được nhìn nhận là không chịu sự quản lý của pháp luật Mỹ, nên con của những người đó sinh ra ở Mỹ cũng không nên được cấp quốc tịch Mỹ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoàng Hải Đinh hỏi: Xin chào bác sĩ, em năm nay 28 tuổi, đã từng bị liệt dây số 7 ngoại biên và đã điều trị khỏi bằng phương pháp điện châm, kết hợp uống các loại vitamin theo kê đơn của bác sĩ. Sau khi khỏi bệnh tầm 3 tháng, bỗng nhiên mi mắt trái của em co giật nhẹ trong nhiều ngày. Cho em hỏi liệu đây có phải là di chứng của bệnh liệt dây số 7 ngoại biên hay không? Và cách chữa trị bệnh ra làm sao? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về co thắt cơ mí mắt sau khi bệnh nhân đã bị liệt cái dây thần kinh số 7 và đã hồi phục. Thì vị thính giả hỏi về mí mắt trái giật nhẹ 3 tháng sau khi liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, thì không nói rõ là bị bên nào, và cái liệt dây thần kinh này sẽ đã chữa khỏi, và hai chuyện này thì có thể liên hệ với nhau mà cũng có thể không. Thì nếu cùng là một bên trái, như trong y văn đã có những cái công bố hiện tượng thắt cơ mặt hay là co thắt cơ chung quanh mắt xảy ra sau khi liệt thần kinh số 7, thì người ta tìm cách lý giải, người ta tìm cách giải thích cái chuyện đó như sau. Thì trong lúc bị liệt theo cái bệnh gọi là bệnh liệt thần kinh số 7 loại Bell's palsy, chúng ta sẽ giải thích sau. Thì cái mắt ở bên đó nó không có nhắm chặt lại và nó kín hoàn toàn được, không có kín hoàn toàn được, và có thể nó bị khô, nó có thể nó bị viêm và khó chịu nên tạo ra những cái tín hiệu về não bộ làm kích thích các cái cơ nó nhắm mắt lại. Do đó gây ra cái giật giật. Điểm thứ hai là cái dây thần kinh số 7 nó chưa phục hồi hoàn toàn sau khi nó bị bệnh, hay là nó có thể bị hư hại, tổn hại một phần nào đó, cho nên nó gửi những cái tín hiệu về não bất bình thường. Và chúng ta có cái phản xạ chớp mắt lúc vật gì chạm đến gần mắt, khó chịu, làm cay mắt, ví dụ như cắt hành hay là ớt, thì cái đó gọi là blink reflex, là một cái phản xạ chớp mắt. Corneal reflex hay là trước mắt. Thì cái bệnh là liệt loại Bell có thể làm cho cái cơ xế, cái phản xạ này rối loạn và cái não bộ phản xạ xảy ra làm cho mắt co giật mặc dù không có nguyên nhân khách quan làm khó chịu hay là đe dọa mắt. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Và trước hết chúng ta sẽ bàn về cái bệnh tê liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là peripheral facial paralysis, còn gọi là tê liệt loại Bell. Tiếng Anh người ta gọi là Bell's palsy, có nghĩa là cái bệnh tê liệt của cái ông Bell. Ông Bell là cái ông Sir Charles Bell, là một cái ông bác sĩ người Scotland, Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan, xin lỗi. Ông sống vào thế kỷ cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19, và ông chuyên nghiên cứu về cái nét mặt và về cái anatomy, về cái cơ thể học của những cái bộ phận ở trên mặt. Và ông là cái người mà tìm ra cái cơ năng riêng biệt của hai cái dây thần kinh quan trọng ở trên mặt. Một bên là cái dây thần kinh số 5, nó phần lớn nó phụ trách cảm giác. Và cái dây thần kinh kia là cái dây thần kinh số 7, mà chúng ta gọi là cái dây thần kinh mặt. Thì là cái chuyện đề tài chính của chúng ta bàn hôm nay, và nó là phần lớn phụ trách cái việc vận động của các cơ. Và cái loại liệt cơ mặt do cái dây thần kinh số 7 ở ngoại biên này phân biệt với lại cái dây thần kinh số 7 liệt là vì do trung ương ở trong não bộ nó bị một cái tổn thương, thì đó là cái chuyện khác mà chúng ta không có bàn đây. Thì liệt mặt do dây thần kinh số 7 ngoại biên được đặt tên theo cái ông Bell này vì ông là cái người mô tả bệnh này đầu tiên. Bây giờ trở lại chúng ta giải thích về cái dây thần kinh số 7, và chúng ta nhắc lại là chúng ta có hai cái dây thần kinh gọi là dây thần kinh sọ, có nghĩa là nó ở trong sọ, nó đi chui ra. Và số 7 là vì có những cái dây thần kinh khác, số 1, số 2 này kia, vì nó là số 7. Và tiếng Anh thì người ta gọi là seventh cranial nerve, bên trái, một cái bên phải. Và tên khác là thần kinh mặt, nó đi từ ở trong não bộ, nó đi ra phía mặt và nó điều khiển đa số những cái cơ ở trên mặt. Và cái dây thần kinh này nếu nó bị tổn thương thì nó sẽ không có truyền dẫn cái tín hiệu ra lệnh cho những cái cơ ở trên mặt cùng phía bên nó, ví dụ bên trái hoặc là bên phải. Thì cái cơ đó nó không có co nữa, mà những cái cơ này thì nó lại là phụ trách, nó điều khiển những cái cử động, những cái movement, những cái nét mặt ở trên cái mặt chúng ta lúc khóc, cười hay là nhăn mặt. Thì nếu mà cơ một bên nó bị liệt và cái cơ phía bên kia nó vẫn bình thường, thì cái cơ ở phía bên bình thường nó sẽ kéo lệch cái nét mặt về phía bên đó, và cái phía bên bị bệnh nó sẽ có vẻ nó cứng đơ, từ tiếng Anh ta gọi là stiff, nó không có nhúc nhích hay là nó bị xề xuống. Thì cái nguyên nhân gây lệch thần kinh, liệt thần kinh số 7 loài Bell, Bell palsy, là cái dây thần kinh đó nó bị viêm. Và trong đa số trường hợp thì chúng ta không có biết chính xác là tại sao nó bị viêm, nhưng mà một trong những cái thuyết thì người ta nghĩ ra trong một số trường hợp bị cái con siêu vi herpes 1, herpes loại type 1. Cái con herpes type 1 là cái loại herpes mà nó làm lở miệng, trong hầu hết người lớn thì sẽ có một cái giai đoạn bị lở miệng là do cái con vi trùng herpes, mà sau đó con vi trùng đó, con siêu vi đó, nó sẽ ở luôn trong cái cơ thể chúng ta, lâu lâu thì nó phát ra một lần. Thì con siêu vi herpes 1 này nó làm cho cái dây thần kinh số 7 nó bị viêm. Vì cái dây thần kinh này nó đi qua một cái khoảng, một cái giống như là một cái hầm ở trong xương, nó chật hẹp, thì cái sự truyền dẫn thần kinh nó bị gián đoạn khi mà cái dây thần kinh đó nó bị chèn ép. Cho nên trong một cái số trường hợp, bác sĩ sẽ dùng thuốc corticoid là cái thuốc giảm viêm, và đồng thời dùng thuốc kháng sinh để chống virus để trị những cái trường hợp tê liệt thần kinh số 7 loại Bell palsy này, và chúng ta sẽ nói về cái vấn đề sau nữa. Thì bệnh nhân thường thường nếu mà thấy một bên mặt của mình bị liệt hay là mặt của mình bị kéo qua một bên thì có thể nghĩ rằng là mình bị tai biến mạch máu não. Thì tuy nhiên nó khác với là cái vấn đề tai biến mạch máu não, là cái chứng liệt dây thần kinh số 7 ngoài biên nó chỉ làm cho một nửa của mặt bị tê liệt, chứ phần còn lại của cơ thể như tay, chân hay những cái bộ phận khác thì nó không có bị. Và những cái triệu chứng khác của cái chứng tê liệt thần kinh số 7 này, Bell palsy này, thì nó gồm có những cái vấn đề sau. Thứ nhất là người bệnh nhân có thể là một hai ngày trước khi có triệu chứng liệt một bên mặt đó thì họ thấy đau một bên tai, ở phía sau cái tai, hay là cái âm thanh mà bình thường mình nghe là bình thường thôi, nhưng mà mình nghe bây giờ sao nghe nó quá lớn ở trong những cái ngày trước khi những cái triệu chứng xuất hiện. Tại cái này là vì cái dây thần kinh số 7 nó ảnh hưởng lên cái vấn đề cái màng nhĩ của mình, và cho nên mình nhạy cảm, mình nghe cái tiếng nó lớn hơn. Và cái điểm thứ hai là bệnh nhân cũng có thể nhận xét những cái dấu hiệu khác, như là bệnh nhân không có nhắm chặt mắt được, hoặc là không có chớp mắt được, và nước mắt nó chảy nhiều hơn hoặc là ít hơn bình thường ở cái bên đó, có nghĩa là cái mắt khô hơn. Bệnh nhân cũng có thể nhiều nước miếng, có nghĩa là khi mà ăn thì thấy nước miếng nó chảy ra một bên, không có giữ được nước miếng ở trong miệng, và gặp khó khăn lúc nhai đồ ăn, hoặc là cảm thấy vị giác, là vị giác cái khả năng nếm của mình nó bị thay đổi, mình nếm cái mùi cái vị này thì nó có cảm giác cái vị khác. Và những cái cơ bắp thịt nhỏ ở trên mặt nó có vẻ giống là nó giật giật, thì cái hiện tượng mà chúng ta nói cái bắp cơ nó giật giật nó xảy ra có thể ngay trước khi cái bệnh liệt Bell nó xuất hiện. Và bệnh nhân cũng có thể cảm thấy tê hay là đau ở phía sau tai, và các triệu chứng thấy yếu ở mặt hoặc là một bên mặt nó bị xa xuống, biểu hiện ở cái mức là cao nhất là chỉ sau một hai ngày sau khi xuất hiện thì chúng ta thấy là cái bệnh nó nặng nhất, và sau đó thì nó bớt lại, có nghĩa là nó xảy ra một cách cũng khá cấp tính. Thì trong đa số trường hợp các bệnh nhân sẽ cảm thấy cải thiện trong vòng một vài tuần lễ, và đại đa số là họ hồi phục hoàn toàn trong vòng 3 tháng dù có được chữa bệnh hay là không. Thì một số người sẽ hồi phục sau thời gian lâu hơn, hoặc là họ không có bình phục hoàn toàn mặc dù đã qua năm này tháng khác, và sẽ có một số di chứng còn sót lại, như là một nửa mặt họ còn yếu hơn bên kia, hay là họ bị giật giật ở một bên mặt, như trường hợp chúng ta nói ở đây có một như quý vị thính giả hỏi là tại sao thấy giật giật ở bên một con mắt, hay là nhắm mắt không chặt. Thì trị liệu hiện nay chúng ta đã nói sơ thì chúng ta không có phương tiện nào mà để chặn ngay cái bệnh này được, Nhưng mà nếu mà bác sĩ họ nghĩ rằng là có thể do cái con siêu vi herpes mà chúng ta bàn rồi nó gây ra, hay là do virus của bệnh trái già, cái bệnh thủy đậu, cái con virus này một khi nó vào trong người ta thì chúng nó cũng ở chúng với chúng ta suốt đời. Và bây giờ nó xuất hiện trở lại thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân dùng kháng sinh chống lại virus. Ví dụ như những kháng sinh như acyclovir hay là valacyclovir. Và nếu mà trong những cái trường hợp mà được công bố về cái vấn đề dùng kháng sinh chống virus này thì người ta thấy là nó tương đối nó hữu hiệu nhất. Có nghĩa là nó giảm bớt những cái rắc rối về sau trong một số trường hợp công bố. Thì nếu mà chúng ta bắt đầu dùng cái kháng sinh đó nội trong vòng 72 giờ sau khi triệu chứng xuất hiện. Và bác sĩ cũng cái phần này là chính, có thể cho bệnh nhân uống một thời gian ngắn thuốc corticoid. Corticoid là cái thuốc giảm viêm như là prednisone để cho làm cho cái dây thần kinh nó bớt sưng lại và nó bớt bị chèn ép. Bây giờ chúng ta bàn hai cái chuyện khác nhau. Một cái là bệnh co quắp mí mắt và một cái là co giật một nửa mặt. Thì hai cái này có thể dính líu tới cái chuyện mà chúng ta nói về cái bệnh nhân hỏi hôm nay. Và chúng ta đi vào chi tiết hơn về hai cái bệnh này. Thì trước hết cũng nói sơ qua là trên con mắt của chúng ta nó có hai cái mí trên và mí dưới. Chúng ta bàn về cái co quắp về mí mắt. Thì một cái số cơ muscle thì nó phụ trách cái nhắm mắt. Và một cái số cơ thì nó phụ trách nó mở mắt. Và có một cái cơ nó làm cho cái cơ làm nhăn cái mặt, chau mày ở trong cái phía trong của mí mắt, ở dưới cái lông mày, và nó kéo hai cái lông mày này chùm lại và nó nhăn dọc lên trên trán. Thì cái cơ này nó gọi là corrugator muscle. Corrugator có nghĩa là làm cho nó nhăn lại. Và một số cơ nó ngay phụ trách mở mắt ra. Và hai cái nhóm đóng nhắm mắt và mở mắt này nó hoạt động đối nghịch chiều với nhau. Khi nhóm này co thì nhóm kia phải giãn ra hoặc là ngược lại. Và cái cảm giác nhận được từ mắt đi vào cái não bộ trung ương và cái tín hiệu xuất phát theo cái dây thần kinh số 7 chúng ta đã nói trên ra lệnh cho các cơ nhắm mắt co vào. Khi những cái cơ mà phụ trách nhắm mắt nó co lại thì con mắt nó nhắm lại. Thì có lẽ trong cái bệnh mà co quắp mí mắt này, đây là trường hợp, ví dụ như một trường hợp như cái người như bệnh nhân vì thính giả hôm nay đặt câu hỏi, mà nếu mà sau này nó cứ kéo dài hoài hoặc là nó nặng hơn thì chúng ta phải nghĩ tới cái bệnh này. Thì có lẽ là rối loạn nó nằm ở những cái phần nằm sâu trong não bộ, thì gọi là đó là những cái nhân cơ bản, basal ganglion, nó điều tiết những cái vận động có ý thức cũng như là một số vận động theo thói quen, như là những cái người họ bị tật nghiến răng hay là họ chớp mắt nhiều, thì những cái người đó họ có vấn đề gì nó trục trặc ở trong cái nhân cơ bản đó, trong cái nhân basal ganglion. Thì lúc mà cái cơ chế này hoạt động không có nhịp nhàng, một bên đóng bên mở, thì mức quân bình ở giữa lực giữa các cái cơ quanh mắt nó bị rối loạn. Và lúc đó người ta dùng trong y khoa, ta dùng cái chữ dystonia. Dystonia viết là D-Y-S-T-O-N-I-A, chứng tỏ là một cái sự mất quân bình ở trong cái hai cái lực đối với nhau. Và lúc đó người bệnh sẽ cảm thấy một cái vùng nào đó hay là nhiều vùng trong một hai mí mắt nó co giật hoặc là co quắp lại không phải lúc, và chúng ta gọi đó là cái bệnh co quắp mí mắt, là blepharospasm. Trong cái chữ này blepharo có nghĩa là mí mắt và spasm có nghĩa là co quắp hoặc là co thắt. Thì đa số trong trường hợp này cũng như là cái bệnh liệt của dây thần kinh số 7 thì nó không có nguyên nhân rõ rệt. Bởi vì trong tiếng Anh người ta cũng gọi là essential blepharospasm. Essential có nghĩa là mình không biết tại sao nó xảy ra, và benign thì nó cũng không có hại gì nhiều lắm. Và tuổi thường gặp là những cái người lớn tuổi hơn là vị thính giả ở đây, thường thường 50 cho tới 70 tuổi, và đàn bà thì trong trường hợp này thì gấp đôi nhiều hơn đàn ông. Thì những cái nói chung triệu chứng là như vậy. Lúc đầu thì có thể là chớp mắt nhanh hơn, thấy giật cái mí mắt, cảm giác co bóp, hay là giật cái mí mắt. Trong tiếng Anh người ta gọi là cái tic, cái eye tic, là con mắt nó có giật mà mình không kiểm soát được. Và có thể giật ở vùng giữa hoặc là vùng dưới mặt. Đó là lúc mà nó có thể nó lan ra hết nửa mặt, và chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau. Thì bệnh nặng có thể làm cho bệnh nhân nhắm mắt chặt lại, khó mở mắt ra, hoặc là mở mắt ra thì đau nhất. Nhất là nhìn lên trên phía trên, và bệnh nhân có thể tránh xem tivi, đọc sách vì khó chịu hay là vì đau. Thì mắt có thể khô, khó chịu lúc ra ánh sáng, và bác sĩ có thể định bệnh lầm, nghĩ đây là cái bệnh dị ứng mắt, nhưng mà bệnh nhân cứ đi xài thuốc dị ứng hoài nhưng mà không có hết. Và bác sĩ có thể nghĩ là vì bệnh khô mắt, vì thiếu nước mắt, nhưng mà nhỏ nước mắt nhân tạo vào, bệnh nhân cũng không vớt, thì khi đó chúng mới lần lần mới khám phá ra cái bệnh này. Bệnh nhân thường thường họ thấy dễ chịu hơn sau khi ngủ một giấc thư giãn, nhìn xuống, hay là sau khi họ nhìn xuống đất thay vì nhìn lên. Khi mà họ hát, nghĩa là họ không có để ý tới cái chuyện con mắt của họ, hay là họ hát theo nhịp một cái bài hát nào đó thì họ quên cái chuyện đó đi. Và một số thuốc bệnh nhân dùng có thể liên hệ với chứng này. Ví dụ như một số người họ đang chữa bệnh Parkinson và họ dùng cái thuốc chống Parkinson thì có thể họ có những cái triệu chứng là cái essential blepharospasm này, cũng như là có một cái số bệnh nhân họ dùng thuốc an thần thì khi họ ngưng cái thuốc an thần đó thì họ cũng có triệu chứng nó giật giật ở phía cái cơ xung quanh con mắt. Thì chúng ta chỉ nói sơ qua là chữa trị gồm những cái biện pháp như là mang kính mát hoặc là chặn những cái tia cực tím ở trong ánh sáng nắng ra ngoài nắng, hay là vì con mắt mình nó nhạy cảm với ánh sáng và đi đâu cũng đội nón che nắng, hay là tránh stress, giảm stress, hay là mình tập trung vào một cái chuyện nào đó như là đan hay là may hay là vương thì nó cũng bớt giảm đi. Và một số người họ giảm triệu chứng tạm thời nếu mà họ uống cái thuốc chống dị ứng gọi là diphenhydramine, mà cái tên thương mại bên Mỹ thường thường gọi là Benadryl. Thì ngoài ra thì nếu mà những cái chuyện đó mà không có bớt thì đương nhiên chúng ta phải tới thăm bác sĩ mắt, để bác sĩ mắt chuyên môn về mắt thăm và khám. Và một trong những cái biện pháp mà hữu hiệu nếu mà cái gì cũng không khỏi thì thường thường bây giờ người ta nghĩ tới chuyện chích cái chất độc tố gọi là Botox, đó là tên thương mại. Và cái tên chính thức của nó là botulinum atoxin, nó là cái biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay. Thì cái thuốc này nó do một cái con vi khuẩn nó sản xuất và nó chích vào cái cơ mà nó cứ bị giật, nếu mình tìm mọi cách nó vẫn không hết. Thì nó làm gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh từ dây thần kinh qua cơ và làm cho cái cơ đó nó tê liệt và không có giật nữa. Nhưng mà cái vấn đề là sau một thời gian thì chừng 6 tới 9 tháng thì phải chích lại khác nếu mà bệnh vẫn còn. Đó là cái vấn đề mà nó chỉ giật ở xung quanh cái cơ ở trong xung quanh mắt. Và chúng ta bây giờ nói về khi mà cái đó nó, cái co giật đó nó lan ra cái nửa phía mặt hoặc là nó nhiều cái cơ ngoài những cái cơ xung quanh mắt, thì lúc đó chúng ta gọi là cái bệnh co thắt cơ nửa mặt. Thì cái bệnh co thắt cơ nửa mặt này người ta đã cũng nhận xét là nó cũng xảy ra sau khi một cái người bệnh bị cái bệnh thần kinh số 7, cái bệnh facial palsy mà chúng ta vừa nói. Thì các cử động với cơ trên mặt chúng ta phụ trách, chúng ta đã nói rồi là nó biểu lộ những cái nét mặt khác nhau, thì nó được điều khiển và do dây thần kinh số 7. Và dây thần kinh số 7 thì phần lớn phụ trách là vận động, nhưng mà lại nó đem cái mệnh lệnh từ trong não bộ ra, nó điều khiển những cái cơ trên mặt chúng ta. Thì nói chung là nó phụ trách những cái biểu hiện về tình cảm, hay là vui, buồn, hay là ngay chúng ta hút gió thì nó cũng phụ trách cái vấn đề đó, facial expression. Thì trong một số trường hợp hiếm thì đây là thêm một cái vấn đề của dây thần kinh số 7 nữa, nó làm việc bất bình thường. Thì nó có thể phát ra những cái tín hiệu mà làm cho các cái cơ mặt ở trong vùng nó kiểm soát co giật ngoài ý muốn. Đó, trong tiếng Anh người ta hay gọi chữ misfire, là nó gửi những cái tín hiệu mà nó không có bình thường. Thì lúc đầu có thể trong 90% trường hợp thì nó chỉ co giật xung quanh mắt, như chúng ta đã nói về cái vấn đề co giật xung quanh mắt, và sau đó thì nó lan ra toàn mặt. Và thiểu số còn lại, trong một số thiểu số dưới 10% thì nó lan ngược lại, có nghĩa là nó xuất hiện ở dưới cằm, và từ từ thì nó lan lên phía mắt, và thường thường nó chỉ xảy ra cho một bên. Cho nên người ta mới gọi là cái đó là hemifacial spasm. Hemi là một nửa, facial là cái mặt, spasm là gọi là co thắt. Tuy hiếm hơn nữa thì vẫn có một số người họ bị cả hai bên cùng một lượt. Thì cái bệnh này thì nó là hiếm, cái bệnh mà co thắt cơ nửa mặt đây thì 100.000 người thì mới có chừng dưới 8-10 người bị, thì 10.000 người thì có một người bị mỗi năm. Và thường thường ở cái tuổi là cũng khá lớn tuổi, từ 40 tới 60 tuổi, và cái này cũng là phụ nữ bị nhiều hơn là nam giới. Và triệu chứng đó là triệu chứng duy nhất là một bên nửa mặt có những cái cử động không có kiểm soát được, và cử động như là co giật liên hồi, và cũng có thể xảy ra lúc bệnh nhân mệt mỏi, lo âu, hay là hay đọc sách báo. và một số người bị liệt thần kinh số 7 do chấn thương. Và như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây, một số người sau khi họ bị cái tê liệt thần kinh số 7 loại Bell palsy này, thì họ bắt đầu họ bị cái bệnh co giật thắt cơ nửa mặt. Và trong trường hợp về định bệnh thì thường thường là bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám để phân biệt với những cái bệnh khác có thể gây ra những cái cử động bất bình thường trên mặt như chúng ta đã bàn ở trên. Và cái chẩn đoán bằng hình ảnh quan trọng, nếu mà thấy cần chẩn đoán cái bệnh này thì người ta dùng đến MRI là cái cộng hưởng từ trường để nghiên cứu tình trạng của cái dây thần kinh số 7 và xem cái dây thần kinh số 7 nó có bị chèn ép bởi một cái mạch máu ở vị trí bất bình thường hay là không. Trong một số trường hợp thì cái chuyện này nó xảy ra là vì có một cái mạch máu nó đi ngang, nó đi xuyên qua cái đường của nó đụng vô cái dây thần kinh số 7 và nó đè lên cái dây thần kinh số 7. Hay là người ta cũng muốn loại bỏ khả năng của một cái u bướu nào đó đè lên trên cái dần kinh số 7, hay là một cái hư hại của một cái não bộ trên thần kinh số nơi mà cái thần kinh số 7 nó xuất phát ở trong đầu mình. Ví dụ một cái người bị stroke hay là bị người cái bệnh đa người bị bệnh đa xơ ở trong não bộ, thì nếu mà bác sĩ sợ mấy cái trường hợp như vậy thì họ phải làm một cái là MRI, là dùng cái cộng hưởng từ trường để mà coi cái hình ảnh nó ra sao. Thì chữa trị cũng giống như là đối với cái bệnh co quắp những cái cơ xung quanh mắt chúng ta nói hồi nãy, thì trong cái trường hợp mà dây thần kinh số 7 mà nếu mà sao người ta quyết định là nó không có bị chèn ép và một cái u bướu hay là một cái mạch máu gì bất bình thường và triệu chứng còn nhẹ, thì người ta sao uống thuốc, những cái thuốc chống co giật như là carbamazepine, hay là có một số bệnh nhân thì sẽ cho được uống thuốc an thần và những cái thuốc làm cơ nó thư giãn, và thuốc có thể làm những cái thuốc đó nó làm cho bệnh nhân có thể mệt mỏi. Và mình nên nhớ là nếu mình uống thì phải hỏi bác sĩ, đừng có ngưng đột ngột nếu mà mình không có hạp. Và chúng ta đã nói là có thể những cái nơi thần kinh số 7 nó bị chèn ép do một mạch máu hay là do một cái bướu, thì lúc đó bác sĩ họ sẽ có những cái biện pháp để giải phẫu để mà giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà nói chung trong những cái trường hợp mà không có cái nguyên nhân chèn ép gì do một u bướu này kia, thì người ta vẫn xài giống như chúng ta đã nói trong trường hợp trước, là dùng cái độc tố botulinum là Botox để chích vào những cái bắp thịt ở mặt với hướng dẫn bằng máy. Khi người ta vừa đo những cái điện ở trong cái cơ đó và người ta thấy cái cơ nào nó bị rối loạn thì người ta sẽ chích chất Botox vào. Thì tóm lại đối với bệnh nhân ở đây, nếu mà mắt bị giật nhẹ thôi thì có thể cái chứng này nó từ từ nó sẽ khỏi. Và nên nhờ bác sĩ chuyên khoa mắt khám nếu mà cái bệnh kéo dài hay là bệnh nặng hơn. Thì nếu mà bệnh nặng hay là co giật lan ra phía dưới mặt như chúng ta đã bàn là nửa mặt bị co giật đó, hay là nếu mà liệt cái dây thần kinh số 7 trở lại, có những người bệnh nhân họ bị cái Bell palsy này nhiều lần trong cuộc đời họ, thì cũng nên đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh để mà hướng dẫn cho mình. Và tôi xin nhắc lại, tất cả những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin tổng quát và bệnh nhân cần được bác sĩ riêng khám cho mình và có quyết định cần thiết. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 10 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.